Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Bùi Văn Nam ở thành phố Quy Nhơn và bà Trần Thị Quỳnh Như ở huyện An Lão. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 4394 ngày 27 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Bùi Văn Nam ở thành phố Quy Nhơn hỏi, hồ sơ trình tự thủ tục cấp giấy phép môi trường được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy định về hồ sơ trình tự thủ tục cấp giấy phép môi trường như sau. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư cơ sở khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung cụm công nghiệp. Trình tự thủ tục cấp giấy phép môi trường được quy định như sau. Chủ dự án đầu tư cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 41 của luật này. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ, công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, tham vấn ý kiến của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, kiểm tra thực tế thông tin dự án đầu tư cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, tổ chức việc thẩm định cấp giấy phép môi trường. Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông báo kết quả được thực hiện trực tiếp qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đề nghị của chủ dự án đầu tư cơ sở. Trường hợp dự án đầu tư cơ sở khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi cấp giấy phép môi trường. Trường hợp dự án đầu tư cơ sở nằm trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung cụm công nghiệp, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung cụm công nghiệp đó trước khi cấp giấy phép môi trường. Việc cấp giấy phép môi trường được thực hiện trên cơ sở thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập hội đồng thẩm định đoàn kiểm tra theo quy định của chính phủ. Đối với dự án đầu tư, cơ sở khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, trong thành phần hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, đoàn kiểm tra và có đại diện cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó. Cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi có trách nhiệm cử thành viên tham gia hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra, có ý kiến bằng văn bản về việc cấp giấy phép môi trường trong thời hạn lấy ý kiến. Trường hợp hết thời hạn lấy ý kiến mà không có văn bản trả lời thì được coi là đồng thuận với việc cấp giấy phép môi trường. Thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau. Không quá 45 ngày, đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Không quá 30 ngày, đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có thể quy định thời hạn cấp giấy phép môi trường ngắn hơn so với thời hạn quy định tại điểm A và điểm B khoản này, phù hợp với loại hình, quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung cụm công nghiệp. Dự án đầu tư cơ sở khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung cụm công nghiệp thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường có tiến hành công việc bức xạ, thì ngoài việc thực hiện theo quy định của luật này, còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử. Bà Trần Thị Quỳnh Như ở huyện An Lão hỏi, việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể phá sản, được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 19 Nghị định số 118 ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, trong đó quy định việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản, cụ thể như sau. trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể phá sản theo quy định tại Điều 75 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính mà quyết định xử phạt vẫn còn thời hiệu thi hành, thì người đã ra quyết định xử phạt phải ra quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người bị xử phạt chết được ghi trong giấy chứng tử. Người bị mất tích được ghi trong quyết định tuyên bố mất tích kể từ thời điểm cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo về việc doanh nghiệp giải thể, thời điểm quyết định tuyên bố phá sản có hiệu lực. Quyết định thi hành gồm các nội dung sau đây. Đình chỉ thi hành các hình thức xử phạt. Lý do đình chỉ, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoản này. Hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả tiếp tục thi hành. Trách nhiệm thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể phá sản. Cá nhân tổ chức đang quản lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính có trách nhiệm thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. Cá nhân là người được hưởng di sản thừa kế được xác định theo quy định của pháp luật dân sự về thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thi hành biện pháp khắc phục hậu quả trong phạm vi di sản thừa kế. Gửi quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp tổ chức bị xử phạt giải thể phá sản phải được gửi cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc giải thể phá sản, người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị giải thể phá sản để thi hành. Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải được gửi cho cá nhân tổ chức quy định tại khoản 2 điều này và điểm A khoản này trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định. Thủ tục thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thủ tục thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm B khoản 1 điều này thực hiện theo quy định tại mục 2 chương 3 phần thứ 2 luật xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp quá thời hạn thi hành quyết định mà cá nhân tổ chức quy định tại khoản 2 điều này không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, thì cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt đang thụ lý hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính phải tổ chức thực hiện. Chi phí thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả được khấu trừ từ di sản thừa kế mà người bị xử phạt để lại hoặc tài sản còn lại của tổ chức bị xử phạt giải thể phá sản và được coi là một trong những khoản chi phí ưu tiên thanh toán nếu có. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 4394 ngày 27 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và đề nghị của Công an tỉnh tại văn bản số 2457 ngày 15 tháng 5 năm 2025. Cụ thể, Công an tỉnh chủ động rà soát tuyến lĩnh vực chuyên đề liên quan, đánh giá đúng thực trạng sản xuất kinh doanh thực phẩm và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của địa phương. Qua đó kịp thời phát hiện, điều tra xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm, tập trung vào các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng là thực phẩm, buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới các loại thực phẩm, động vật, sản phẩm động vật, lợi dụng công nghệ cao không gian mạng để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, sử dụng các trang thương mại điện tử, mạng xã hội để giới thiệu quảng cáo thổi phồng tính năng tác dụng của sản phẩm, lừa dối khách hàng. Trong quá trình điều tra các vụ việc về an toàn thực phẩm, cần điều tra sâu, xác minh kỹ, mở rộng để phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật khác có liên quan. Vi phạm về kế toán, hành vi tiêu cực, lợi ích nhóm, lạm dụng chức vụ quyền hạn để cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tội phạm, xử lý nghiêm, không áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thay cho xử lý hình sự, chú trọng lựa chọn những vụ việc có tính chất điển hình với phương châm, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý để đánh giá đúng tình hình, thực trạng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hậu kiểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là các hành vi sản xuất kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng, không bảo đảm tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực an toàn thực phẩm để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động quảng cáo kinh doanh sản phẩm thực phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử, kịp thời phát hiện xử lý. Phối hợp xử lý các sai phạm trong hoạt động quảng cáo, nhất là sử dụng không gian mạng, hình ảnh của người nổi tiếng để quảng cáo, thổi phồng tính năng tác dụng của sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm, tăng thời lượng tuyên truyền, phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để xây dựng phóng sự, tin bài tuyên truyền tập trung vào các nội dung về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, khuyến cáo về an toàn thực phẩm, các hành vi vi phạm phổ biến trên lĩnh vực an toàn thực phẩm để nâng cao nhận thức của cộng đồng, góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Quy Nhơn chủ động rà soát, đánh giá đúng tình hình thực trạng các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Đối với các cơ sở theo phân cấp quản lý để đánh giá đúng tình hình thực trạng công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hậu kiểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là các hành vi sản xuất kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng, không bảo đảm tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm, tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trong đó chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến hệ thống truyền thanh cấp xã. Về nội dung, tập trung tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, khuyến cáo về an toàn thực phẩm, các hành vi vi phạm phổ biến trên lĩnh vực an toàn thực phẩm để nâng cao nhận thức của cộng đồng, góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.